trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, khi bước qua tuổi 40, mái tóc của chị em không còn khỏe mạnh như trước nữa. Vì thế chúng ta cần phải quan tâm chăm sóc mái tóc của mình đúng cách nếu không muốn chúng thưa dần theo thời gian. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, đó chính là không dùng dầu gội quá mạnh. Da đầu sạch và khỏe là điều kiện cần thiết cho một mái tóc khỏe, nhưng không nên vì thế mà chúng ta lạm dụng dầu gội, nhất là sau giai đoạn mãn kinh. Trong thời kỳ này, nội tiết tố estrogen không còn, khiến cho da đầu khô và dễ bị bong chóc hơn trước, làm cho chân tóc yếu đi nhiều. Sử dụng dầu gội có tính kiềm mạnh chỉ khiến cho da đầu bị tổn thương. Thay vào đó, chúng ta nên bổ sung dưỡng chất ẩm làm mát da đầu như là dầu hạnh nhân, dầu hoa hướng dương. Thứ hai đó chính là dưỡng ẩm tóc. Đôi khi thời tiết ẩm ướt lại rất tốt với mái tóc sắp lão hóa. Càng lớn tuổi chúng ta càng chủ động dưỡng ẩm cho tóc, thay vì để cho da đầu tiết nhờn. Làm điều đó vào giai đoạn này, chúng ta nên thường xuyên massage cũng như là sử dụng dầu gội có chứa độ dưỡng ẩm và uống nhiều nước để mái tóc trông mềm mượt hơn. Thứ ba đó chính là uống biotin. Biotin là một loại vitamin cần thiết cho mái tóc. Thiếu hụt vi chất này sẽ khiến cho mái tóc mỏng và dễ gãy rụng. Nếu không có điều kiện bổ sung bằng viên biotin, các thực phẩm như là bơ đậu phộng, trứng, bơ sữa và quả mâm xôi là nguồn cung cấp khá dồi dào, có thể lựa chọn. Thứ tư đó chính là tránh nắng. Không chỉ có da mới cần chống nắng, mái tóc cũng cần được bảo vệ khỏi những tác hại của ánh mặt trời. Chúng ta hãy nhớ luôn mang theo mũ mỗi khi ra ngoài để tránh mái tóc bị khô và sơ sát. Nếu có thể, hãy sử dụng kem chống nắng dạng xịt để có thể bảo vệ tóc toàn diện từ gốc đến ngọn. Thứ năm đó chính là tăng cường dưỡng chất trong bữa ăn. Muốn tóc mau dài, nang tóc cần được chắc khỏe. Nang tóc của chúng ta ngày càng yếu đi theo thời gian. Vì thế chúng ta cần bổ sung thêm axit béo omega 3 trong chế độ ăn của mình, có nhiều trong cá hồi, bơ và dầu hạnh nhân. Ngoài ra, bổ sung sữa đậu nành vào thực đơn hàng ngày là điều rất tốt ở nữ giới, vì nó bổ sung được lượng hormone estrogen bị thiếu hụt. Và cuối cùng đó chính là thực phẩm sẫm màu. Các chuyên gia về tóc khuyên rằng thực phẩm có thể giúp tăng cường sắc tố cho mái tóc thông qua việc gia tăng hàm lượng melanin. Vì thế, sô-cô-la đen, các loại rau có lá sậm màu, quả mọng như là dâu tằm, mâm xôi, việt quất, các loại hạt ngũ cốc, đậu cũng giúp cho chúng ta phục hồi màu và chất lượng tóc một cách tự nhiên. Kính thưa quý vị, ở độ tuổi 40, tóc đã bắt đầu lão hóa dần. Đó là lý do vì sao chúng ta nên chăm sóc tóc kỹ hơn để tóc luôn được chắc khỏe. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, trong cuốn Kinh Thánh trong thế giới truyền giáo có kể câu chuyện như sau. Tokichi Ishii là một tử tội từng giết người và chờ ngày chịu hành quyết. Lúc bây giờ có hai người phụ nữ ở trong hội Lego Maria của Nhật Bản thường đi công tác ở trong các trại giam, đã nhiều lần cố gắng tìm cách thăm và khuyên nhủ EC nhưng đành thất bại ra về. Và lúc bây giờ các bà chỉ còn biết để lại một cuốn kinh thánh với lời đề nghị thật dịu dàng và nhân ái. Lúc nào thấy buồn, không biết làm gì thì anh chịu khó mở cuốn sách kinh thánh nhỏ này để đọc. Trong những ngày chờ đợi cuộc xử bắn, EC đâm ra buồn chán và rất khủng hoảng, không biết làm gì cho khuây khỏa khi nhìn thấy cuốn kinh thánh để trên bàn. Lúc bây giờ chúng ta biết rằng người tử tội này đã tò mò. Người thanh niên này không ngờ kinh thánh phần tân ước này khiến cho anh say mê đọc từng câu từng chữ. Sau đó một tuần, EC kể lại cho người cai ngục như sau: khi tôi đọc đến câu chuyện Đức Chúa Giêsu nói trên thập tự giá, xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Lúc bây giờ EC dừng lại. EC nói rằng con tim tôi như bị con dao đâm thấu. Tôi có thể gọi đó là tình yêu của Đức Chúa Giêsu, hay tôi gọi đó là lòng thương xót của người. Tôi không biết. Nhưng điều duy nhất tôi biết đó là sự hung dữ tàn bạo nơi tôi đã tan biến, và tôi bắt đầu tin vào Đức Chúa Giêsu. Rồi Ngài bị đem đi hành quyết. Mọi người chứng kiến đều ngạc nhiên. EC đã biến thành một con người khác. Thưa quý ông bà chị em, người ta cũng thấy một thổ dân châu Phi đang đọc sách. Lúc bây giờ một nhà buôn châu Âu, một nhà kinh doanh mới hỏi đang đọc sách gì. Một thổ dân này nói rằng tôi đang đọc kinh thánh. Nhà kinh doanh này cười và nói rằng sách này ở xứ tôi đã lỗi thời rồi. Người thổ dân châu Phi nói rằng nếu ở châu Phi mà lỗi thời thì ông đã bị tôi ăn thịt từ lâu. Nghĩa là người thổ dân này nói rằng trước đây ông thường xuyên ăn thịt người, nhưng từ khi đọc kinh thánh ông được biến đổi, ông đi theo đường lối của đấng cứu thế. Kính thưa quý ông bà chị em, Philip Melanchthon là một nhà cải cách thời Martin Luther. Một lần được bạn bè hỏi vì sao anh lại tận tâm với Luther, mặc dầu Luther có vẻ cứng nhắc, có vẻ một nhà lãnh đạo và có vẻ thô lỗ. Melanchthon là một học giả của thời kỳ cải chánh, một người rất nổi tiếng, nhưng ông đã trả lời rất đơn giản ngắn gọn: tôi đã học phúc âm từ ông ta. Chúng ta biết rằng thông qua ảnh hưởng của Luther và cải chánh, phúc âm trở lại là trung tâm của đức tin cho những tín đồ cơ đốc vào đầu thời đại lúc bây giờ. Theo sứ đồ Phaolô thì thông qua sứ điệp đó, quyền phép của Chúa hoạt động hầu đem lại sự cứu rỗi cho mọi kẻ tin. Và sự cứu rỗi cho mọi kẻ tin được ghi trong Kinh Thánh, sách Roma đoạn 1 câu 16. Định nghĩa này được trình bày bởi vị môn đồ bằng 5 điều khoản đặc biệt quan trọng như sau. Chúng ta xem về phúc âm. Chữ phúc âm có nghĩa là gì, kính thưa quý ông bà chị em? Có nghĩa là tin lành, tin tức tốt lành. Có nghĩa là gì? Là sứ điệp vui mừng. Có nghĩa là thông điệp chiến thắng. Đó chính là phúc âm của Đức Chúa Trời. Và điều này được ghi trong sách Roma đoạn 1 câu 1. Bởi vì nó đến từ Đức Chúa Trời, nói về Đức Chúa Trời, nhưng đó cũng là phúc âm của đấng Cơ Đốc mà trong sách Roma đoạn 15 câu 19 đã ghi chép cho chúng ta biết. Ông bạn chị em có thể đọc trong sách Roma đoạn 15 câu 19. Nghĩa là sứ điệp về sứ mệnh, sự hy sinh và sự chết của Chúa Giêsu xứ Nazareth, đấng Mêsi, đấng cứu thế cho thế giới của chúng ta. Hơn nữa nó nói về chiến thắng của Ngài trên sự chết, trên sự thông công của Ngài trước mắt Đức Chúa Trời cho dân Ngài là những người vẫn còn sống và đang đấu tranh trong thế giới này, cho tương lai khi Ngài trở lại hoàn thành công việc. Như vậy phúc âm cho chúng ta thấy về sự cứu rỗi trong thế giới không được cứu. Hiện tại Đấng Cơ Đốc sẽ trở lại và thay đổi cả thế giới. Phúc âm cung cấp giải pháp cho vấn đề căn bản của con người vì tội lỗi và đau khổ của trái đất. Phúc âm chính là thuốc giải độc duy nhất cho thế giới của chúng ta. Thứ hai, chúng ta xem năng quyền của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng tối cao. Ngài là Đấng sáng tạo ra muôn loài vạn vật và Ngài đang điều khiển thế giới của chúng ta. Phúc âm, thưa quý ông bà chị em, có quyền năng sáng tạo, vì đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Những lời của con người không giữ được sức mạnh sáng tạo. Những lời của các nhà lãnh đạo trên thế giới, những người nóng giận, những người không bình tĩnh, và những âm thanh và giận dữ nêu lên trong suốt lịch sử con người. Nhưng khi Đức Chúa Trời phán về phúc âm và những gì Ngài phán xảy ra, thì tất cả những ai tin nhận được cứu rỗi. Kính thưa quý ông bà chị em, đối với người Việt, khi mà gặp nguy cấp, dầu bất kỳ tôn giáo nào, thì điều đầu tiên một người suy nghĩ là họ gọi trời ơi. Người bình dân còn gọi ông trời đó là Thượng Đế. Và trong Kinh Thánh ghi là Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng. Và chữ Chúa là danh từ Hán Việt có nghĩa là chủ. Ở trong một tổ mối, con mối lớn nhất mọi người gọi là mối Chúa. Trong tổ ong, con ong lớn nhất gọi là ông Chúa. Chúa nghĩa là chủ. Và như vậy thì mặt trời, mặt trăng, trái đất, các hành tinh cùng dải ngân hà của chúng ta và vô vàn dải ngân hà trên thế giới này nằm dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời toàn năng. Ngài chính là Đấng sáng tạo. Năng quyền của Ngài hành động ở trong vũ trụ này. Năng quyền của Ngài chi phối lịch sử loài người. Và tạ ơn Chúa, tất cả những ai tin nhận Ngài thì được sự cứu rỗi. Thứ ba, chúng ta xem rõ ràng về sự cứu rỗi như thế nào. Chúng ta biết rằng sự cứu rỗi không xảy ra như là kết quả của triết học, của các định lý về vật lý, về toán học, hoặc sự khôn ngoan từ sách vở. Sự cứu rỗi nhân loại khỏi đau khổ và nhanh chóng qua cuộc sống không phải do lời của con người, nhưng bởi hành động thiêng liêng và sự tha tội của Đức Thánh Linh. Đó là điều mà Luther gọi là sự cứu rỗi đáng kính, sự trao đổi hay là sự thay thế diệu kỳ. Trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 19, chúng ta xem trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 19 viết như sau: vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Và chúng ta cũng xem ở trong câu 21, Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, tại thập giá, Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đã trao đổi vị trí với thế giới. Ngài đã nhận lấy sự đoán xét đã gán trên tội nhân. Đấng phán xét đã bị xét xử thay chỗ chúng ta. Ngài đã nhận hình phạt của chúng ta trên Ngài và cho chúng ta sự công bình của Ngài. Ngài trở nên yếu đuối để chúng ta có sức mạnh của Ngài. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta có thể xem trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 9. Trong sách 2 Cô-rinh-tô đoạn 12 câu 9 viết như sau: nhưng Chúa phán rằng ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi,
hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.
Kính thưa quý ông bà chị em thương mến, Ngài đã trở nên nghèo hèn để chúng ta được sự dư dật của Ngài. Ngài đổi sự đau khổ cho chúng ta ra sự vinh quang, và Ngài cho tất cả để chúng ta có tất cả. Thưa quý ông bà chị em, thứ tư, chúng ta sẽ xem xét vấn đề cho tất cả là như thế nào. Những sự diệu kỳ của phúc âm đáp ứng không riêng cho một quốc gia nào, không riêng cho một giới tính nam hoặc nữ nào, hoặc địa vị xã hội nào, mà chính là cho tất cả mọi người. Philip Melanchthon nói rằng: "Tôi đã học phúc âm từ Luther." Thưa quý vị, qua sự kiện tại thành Damascus của sứ đồ Phaolô, người đã tự hào khoe khoang về tổ tiên người Do Thái và sự công bình của dòng Pharisee, đã trở thành một người bạn của dân ngoại và của rất nhiều anh em Cơ Đốc. Họ là niềm vui và vương miện của ông. Với ông, đau khổ và sự chết của Đấng Cơ Đốc là cho tất cả mọi người, đã xóa bỏ tất cả các thành kiến về dân tộc, xã hội, giới tính. Phúc âm phá vỡ mọi rào cản và tạo nên một cộng đồng siêu quốc gia trong Đấng Christ, dân tộc đa dạng và nguồn gốc khác nhau về cả nền giáo dục và kinh nghiệm đa dạng đã được sáp nhập vào gia đình thiên thượng, gia đình của Đức Chúa Trời. Đấng Christ phá vỡ sự chia rẽ, giúp sự hiệp nhất của chúng ta với nhau về mọi sắc tộc, và dạy chúng ta yêu mến gia đình loài người. Trên tất cả nhân loại trở thành con của Đức Chúa Trời, Đấng Christ không chỉ hiệp nhất chúng ta trên đường ngang, mà còn hiệp nhất chúng ta theo đường dọc và kết nối chúng ta với Đức Chúa Trời bởi sự hy sinh của Ngài. Tại sao lại như vậy? Thưa quý ông bà và anh chị em, có một câu chuyện kể là có người đến nghe ông Moody, một nhà truyền giáo nổi tiếng của Hoa Kỳ, thuyết giảng. Ông ta có ý định sẽ tìm cách bắt bẻ, chỉ trích Moody. Nhưng sau khi nghe xong sứ điệp, người này thay vì chỉ trích lại được biến đổi. Ông đã trở thành một con người khác. Ông kể lại rằng Moody chỉ đứng đấy đập liên tiếp vào người tôi bằng những câu kinh thánh, hết câu này đến câu khác, cho đến khi kinh thánh đi vào ở trong da thịt tôi. Lời Chúa là cái búa đập vỡ những tấm lòng bằng đá, và dưới sức mạnh của lời Chúa, những lòng dạ bằng đá của con người bị tan vỡ. Lời Chúa chẳng những là búa, nhưng còn là lưỡi gươm nữa. Và chúng ta biết rằng lời Chúa thật sống động, hữu hiệu, sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách với tâm linh, cốt với tủy, và lời phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Kính thưa quý bà chị em, có một vị mục sư đi thăm tín đồ. Khi đến một gia đình nọ, ông khuyên gia đình này nên đọc kinh thánh. Người chủ gia đình nói với mục sư rằng ngày nào bà cũng đọc kinh thánh, nhưng đã 3 tuần nay bà không thể đọc được vì bà đã mất đôi kính. Trước khi từ giã ra về, vị mục sư xin bà lấy kinh thánh để có thể đọc cho bà nghe một đoạn trong đó. Bà chạy tìm khắp nơi, cuối cùng một đứa con của bà đã thấy cuốn kinh thánh để quên trên kệ sách. Vừa cầm đến và mở ra, cả nhà thấy ngay đôi kính đeo mắt của bà kẹp trong cuốn sách. Đó là đôi mắt kiến bà đã bị thất lạc 3 tuần nay. Thì ra bà đã bị mất cặp kính chỉ vì quên không chịu đọc kinh thánh, chứ không phải là không đọc được kinh thánh vì đã mất cặp mắt kiến. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta xem phần thứ 5, bởi đức tin nơi Đấng Cơ Đốc. Khi sứ đồ Phaolô nói tin, ông không đề cập đến phỏng đoán hay tưởng tượng, thậm chí không đồng ý với một tuyên bố cụ thể nào. Tin tưởng vào kinh thánh trong kinh thánh Cựu Ước và Tân Ước. Tin có nghĩa là trung tín. Chúng ta nhận được ơn cứu rỗi, sự tha tội bởi sự chấp nhận của Ngài, bởi Đức Chúa Trời đổi mới trong cuộc sống và sự cứu rỗi cuối cùng, bằng việc trông cậy vào lời hứa cứu rỗi của Đấng Cơ Đốc. Mỗi người trong chúng ta cần nắm chặt vào lời đó và trung tín cho đến cuối cùng. Kính thưa quý vị, điều mà cứu được kẻ ác và tội nhân không phải là tôn giáo của họ, nhưng bởi niềm tin của họ nơi đấng cứu thế, là đấng tuyên bố họ được công bình ở trong đấng Christ. Sự công bình của tội nhân nghĩa là họ được tuyên bố là công bình trước ngai thương xót của Đức Chúa Trời. Và điều này chỉ xảy ra bởi đức tin, chứ không phải bởi các công việc mà một người làm. Hội thánh chúng ta tin rằng việc giữ được phúc âm này qua nhiều thế kỷ là chính do sự trung tín. Nhiều người nghĩ họ hiểu được rằng Phao-lô đã quên bản chất của thông điệp của mình, tức là một loại công việc bởi việc làm đã chiếm hữu Cơ Đốc giáo và đã được chuyển hướng sự rao giảng về ân điển của các sứ đồ bằng việc rao giảng tôn giáo dựa vào việc làm. Thưa quý ông bà chị em, với sự ảnh hưởng của hệ thống luật pháp nhà hội, sự dạy dỗ của Hy Lạp và tư tưởng luật pháp của La Mã, thì một người tội nhân thay bị xét phạt bởi ân điển, nay đã thành một điều hoàn toàn ở trong bùa xá tội mà thời bấy giờ Luther cần phải cải cách. Điều mà những ai tìm kiếm sự cứu rỗi không bao giờ biết rằng họ có làm đủ để xứng đáng được cứu hay chưa. Có những ồn ào bất đồng về quan điểm, nhưng vì họ chưa rõ ràng và họ không thẳng thắn. Thưa quý ông bà chị em, sau đó có khám phá gian dội về thông điệp của các sứ đồ bởi cuộc cải chánh vào thế kỷ 16, khi lời của sứ đồ Phao-lô chép trong Roma đoạn 1 câu 17: người công bình sống bởi đức tin. Thật vậy, một lần nữa phúc âm lại được sáng lên ở trên thế giới. Cơ Đốc giáo một lần nữa khiến thế giới hiểu rằng sự vinh hiển duy nhất của đấng Cơ Đốc là nơi đấng Cơ Đốc và chỉ duy Ngài mà thôi. Thật vậy, kính thưa quý ông bà chị em, người công bình sống bởi đức tin. Amen. Cầu Chúa ban phước cho tất cả chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.